tử quy, nhưng mà quy về đâu mới được? Chúng ta cho rằng câu hỏi này đơn giản, nhưng thực sự ra không đơn giản. Bằng cớ là ơn trên đã nhiều lần hỏi chúng ta điều đó. Ở đây, Đạo Đệ xin kể là hai trường hợp. Một lần là vào năm 1967, Đức Cao Triều Trực trở về và hỏi người Trần một câu như thế này: lời rằng sinh ký tử quy, dương gian sống ở thác về, mà về đâu mới được chứ? Cũng câu hỏi ấy, cuối năm 1970, Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh hỏi chúng ta như thế này: có câu sanh ký tử quy, sống thì tạm gửi, thác về, về đâu? Chúng ta thử tìm hiểu xem người đời trả lời câu hỏi này như thế nào. Ở Sài Gòn trước năm 1975, chính xác là vào năm 1966, có một nhà giáo rất nổi tiếng là giáo sư Trịnh Vân Thanh. Thì trong một cái bộ sách nổi tiếng của ông là Thành Ngữ Điển Tích, gần 1.500 trang, thì ông cắt nghĩa cái chữ tử quy như thế này: sanh ký tử quy, sống gửi thác về, lời nói khoáng đạt của người yếm thế, cho rằng cõi đời này là nơi gửi tạm tấm thân, đến lúc chết trả thân xác về cho cát bụi mới thật là nơi hằng sống vĩnh cửu của con người. Chính nơi đó con người được yên nghỉ đời đời, không bận tâm phiền lụy. Chết tức là trở về với cát bụi, là chỗ yên nghỉ vĩnh hằng của con người. Chúng ta không biết rằng hiểu như vậy đã đúng chưa? Có thực rằng chết là con người chỉ trở về với cát bụi, và cát bụi là chỗ ở đúng nhất của con người? Nếu ai mà cũng hiểu chết như vậy thì buồn quá. Bởi vì không lẽ một sinh vật khôn ngoan đứng đầu muôn loài vạn vật trần gian như con người, hết một đời vùng vẫy ngang dọc, cuối cùng lại trở về với cát bụi? Chán quá vậy. May thay, chết là trở về với cát bụi chỉ là cách hiểu sai lầm của một số người. Không phải tất cả mọi người đều hiểu như vậy. Năm 1970, ông Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ trong cái quyển từ điển của mình thì cắt nghĩa như sau: sống gửi thác về, quan niệm xem đời là cõi tạm, chỗ ở đời đời là niết bàn hay thiên đàng cực lạc. Bởi vậy, sống không mừng, thác không sợ. Chúng ta thấy rằng rất may là người đời vẫn có chỗ hiểu đúng được cái ý nghĩa của câu sinh ký tử quy. Một vị ở bên Phật giáo là Hòa Thượng Thích Trí Minh có một bài thơ Đường Luật 8 câu, trong đó câu 3, câu 4 và câu 5, câu 6 rất hay. Hòa Thượng viết như sau: kẻ mãi lội hoài trong biển nghiệp, người mong đi mãi giữa đường mê, ta bà đất khách đành chui ở, cực lạc quê xưa chẳng chịu về. Và trong giáo lý Cao Đài chúng ta, chỗ trở về của con người vì vậy được gọi bằng rất nhiều từ khác nhau. Chúng ta thấy khi thì ơn trên gọi là quê xưa, khi là quê cũ, khi là cố quận, khi là cựu quê, quê xưa vị cũ, ngôi xưa vị cũ, rồi cựu vị, vị quê, vân vân. Cho nên cái dòng thánh giáo nói về quê xưa, nói về cố quận của Cao Đài là một dòng chủ lưu, nó mang một cái nội dung rất lớn trong kho tàng thánh giáo Cao Đài của chúng ta. Khi xác định chỗ ở, chỗ trở về của khách trần là cố quận nơi thượng giới, tức giáo lý Cao Đài cho rằng con người đã từ cõi trời đi vào cõi trần. Đi như vậy, mỗi người mang trong mình một điểm linh quang để thực thi cái lời hứa, cái sứ mạng của mình từ lúc chia tay với Thượng Đế. Cho nên có một lần Đức Mẹ gọi: hỡi tàn linh ơi, hỡi tàn linh, có nhớ quê xưa chốn Ngọc Đình, quay gót mau về nơi cựu vị, thôi đừng gian díu kiếp phù sinh. Ở đây Đạo Đệ muốn mở ngoặc một chút. Thánh giáo của mình, Đạo Đệ thấy thường thường khi mà nói đến chữ tàn linh thì không hiểu tại sao các bản in thường in như thế này. Tàn này tức là nó khô héo rồi, nó sắp chết rồi, sắp tắt rồi, sắp tiêu tùng rồi. Mà nếu mình là cái linh của mình mà nó sắp tàn rồi, nó tiêu tùng rồi thì thấy ghê quá. Đạo đệ suy nghĩ, đạo đệ nghĩ rằng phải chăng cái chữ tàn này mình phải viết cách khác. Bởi vì mỗi một nguyên căn từ Thượng Đế ra đi thì đã hàm chứa, ẩn giấu, cất giữ, giữ kín ở trong mình một cái điểm linh của Thượng Đế. Cho nên Đức Mẹ gọi chúng ta là tàn linh, tức là nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng ở trong con có ẩn chứa, có ẩn giấu một cái điểm linh từ Thượng Đế lúc ra đi. Đó là cái ý, một cái ý kiến nhỏ của đạo đệ. Trở lại với cái câu sinh ký tử quy. Nếu chúng ta biết rằng chết là về quê, mà quê là thiên đàng, là niết bàn cực lạc, thì rõ ràng con người chẳng có điều chi mà phải ham sống sợ chết. Hiểu rằng chết chỉ là một cuộc trở về với quê nhà của mình, về với nhà của mình thì điều đó là vui lắm, đâu có chi để sợ nữa. Nhưng mà chúng ta lại đặt câu hỏi, có phải là đương nhiên chết là về quê hay không? Nghĩa là còn sống ở thế gian cứ phỉ chí tung hoành ngang dọc, chẳng biết trời cao đất dày là gì, rồi hãy thở khì một cái tắt hơi, là đương nhiên mình sẽ về quê, đúng theo cái câu sinh ký tử quy.